Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nam học viên tại Hắc Long Giang bị truy tố ở tỉnh Giang Tô chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, thẩm phán giữ bí mật về phiên tòa xét xử. Tin tức thứ hai, nữ học viên 57 tuổi bị sách nhiễu liên tục sau 15 năm bị giam giữ kể từ năm 2002 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nam học viên tại Hắc Long Giang bị truy tố ở tỉnh Giang Tô chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, thẩm phán giữ bí mật về phiên tòa xét xử. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử một học viên Pháp Luân Công liên tục thay đổi ngày xét xử và thân nhân của ông không biết liệu ông đã bị đưa ra xét xử hay chưa. Ông Hàn Vĩ ở huyện Kê Đông, tỉnh Hắc Long Giang bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Nam Thồng, tỉnh Giang Tô kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Ban đầu, Tòa án quận Sùng Xuyên ở thành phố Nam Thồng dự kiến mở phiên tòa xét xử ông vào ngày 6 tháng 8, nhưng thẩm phán chủ tọa Tôn Thái Vĩnh thông báo cho luật sư của ông Hàn rằng luật sư của ông không được phép đại diện cho ông tại tòa. Ông Hàn đã thuê một luật sư mới. Vị luật sư này tới Nam Thông vào ngày 5 tháng 8, nhưng được thông báo rằng phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày hôm sau đã bị hủy bỏ. Không rõ việc hủy bỏ này có liên quan gì đến sự việc mẹ ông Hàn qua đời ở tuổi 82 vào ngày 5 tháng 8 không. Thẩm phán Tôn đã thông báo cho luật sư của ông Hàn vào ngày 4 tháng 9 rằng một phiên tòa mới đã được lên lịch vào 2 giờ chiều ngày 25 tháng 9 tại phòng xử án trong trại tạm giam thành phố Nam Thông. Ngày 8 tháng 9, ông ta lại gọi cho luật sư thông báo rằng ông ta có thể thay đổi phiên tòa xét xử ngày 25 tháng 9 thành một phiên điều trần trước xét xử. Ông ta cho biết thêm rằng luật sư có thể tới tòa án quận Sùng Xuyên để tham dự phiên tòa trực tuyến cùng thân chủ mình tại trại tạm giam. Sau khi phiên điều trần trước xét xử diễn ra vào ngày 25 tháng 9, không rõ phiên tòa xét xử có được diễn ra vào cùng ngày không. Chi tiết về việc bắt giữ ông Hàn. Ban đầu, ông Hàn bị bắt vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 chỉ vì ông dùng điện thoại của anh trai là ông Hàn Triều để nạp thẻ điện thoại thông qua một nền tảng truyền thông xã hội. Nền tảng này có chức năng thanh toán và thẻ điện thoại này được sử dụng vào việc gửi tin nhắn đa phương tiện có nội dung chân tướng Pháp Luân Công dưới dạng văn bản, video, âm thanh. Cục Công an thành phố Nam Thông đã phát hiện ra hoạt động trên điện thoại của anh em ông Hàn thông qua dữ liệu lớn trực tuyến. Họ di chuyển 1.600 dặm tới huyện Kê Đông và bắt giữ ông Hàn Triều vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Ông Hàn Triều không tu luyện Pháp Luân Công. Họ đưa ông đến Nam Thông vào ngày hôm sau và giam ông trong một trại tạm giam địa phương để điều tra hình sự. Sau sự việc ông bị bắt giữ, vợ ông sốc nặng đến nỗi bệnh tim của bà tái phát và bà phải nhập viện. Nhiều viên cảnh sát khác của Nam Thông, trong đó có đội trưởng họ Từ của Cục Công an quận Thông Châu và cảnh sát họ Chu của đồn công an Trương Chi Sơn, đợi ở bên ngoài nhà ông Hàn Vĩ nhiều ngày trước khi tiến hành bắt giữ ông vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Họ đưa ông đến Nam Thông vào ngày 30 tháng 3 năm 2024. Ông Hàn Triều được tại ngoại vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, còn ông Hàn Vĩ được tại ngoại vào ngày 30 tháng 4 cùng năm. Cảnh sát hủy bỏ điều kiện tại ngoại của ông Hàn Triều vào giữa tháng 4 năm 2025 và chuyển trường hợp ông Hàn Vĩ tới Viện Kiểm sát quận Sùng Xuyên ở thành phố Nam Thông. Ngày 12 tháng 7 năm 2025, Tòa án quận Sùng Xuyên thông báo cho ông Hàn Vĩ tới nhận bản cáo trạng do công tố viên Trương Dũng ban hành. Ông tới đó để nhận bản cáo trạng và chát hầu tòa. Ông được trở về Hắc Long Giang và được tại ngoại để chờ phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 6 tháng 8 năm 2025. Cuối tháng 7 năm 2025, ông Hàn Vĩ gọi cho công tố viên Trương yêu cầu hoãn phiên tòa với lý do cha ông gần 90 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh nan y. Ông được yêu cầu gửi hồ sơ bệnh án của cha ông và ông đã thực hiện. Thế nhưng, ông vẫn bị bắt vào sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025 khi ông tới đồn công an Đông Phong ở huyện Kê Đông theo lệnh. Cảnh sát Diệp Dương của Cục Công an quận Thông Châu ở thành phố Nam Thông cho biết, ngày 25 tháng 7, thẩm phán Tôn đã ra lệnh bắt ông để giam giữ trong trại tạm giam thành phố Nam Thông. Tin tức thứ hai, nữ học viên 57 tuổi bị sách nhiễu liên tục sau 15 năm bị giam giữ kể từ năm 2002 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một phụ nữ 57 tuổi ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam bị cảnh sát, nhân viên cộng đồng dân cư và nhân viên chính phủ sách nhiễu không ngừng nghỉ kể từ khi bà mãn hạn án tù 4 năm vào tháng 12 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Chính quyền đã đuổi bà Trương Linh Cách ra khỏi khu nhà ở giá rẻ và từ chối đơn xin trợ cấp thu nhập thấp của bà. Bà buộc phải chuyển đến ở cùng mẹ mình là bà Trần Lạn Trân. Thế nhưng, bà vẫn tiếp tục bị sách nhiễu. Bà Trương bị bắt gần đây nhất tại nhà mẹ mình vào ngày 27 tháng 10 năm 2020. Cảnh sát đột nhập vào, còng tay bà, tịch thu điện thoại di động của hai mẹ con bà, giam bà Trần trong phòng ngủ rồi tiến hành lục soát. Một số kinh sách Pháp Luân Công của bà Trương bị cảnh sát tịch thu phi pháp. Sau đó cảnh sát đưa bà Trương về nơi ở của bà và tiến hành khám xét. Sau đó họ vội vã đưa bà rời đi đến nỗi không kịp cho bà thay dép. Bà Trương bị giam giữ trong trại tạm giam số 4 thành phố Trường Sa. Sau đó mẹ bà nhận thông báo giam giữ hình sự đối với bà, cáo buộc bà tội danh sử dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật. Một cái cớ quy chuẩn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để buộc tội và cầm tù phi pháp các học viên Pháp Luân Công. Trong phiên tòa xét xử bà Trương tại tòa án thành phố Lưu Dương vào ngày 8 tháng 5 năm 2021, hơn 70 cảnh sát đã được điều động ở bên ngoài phòng xử án. Sau đó bà Trương bị kết án 4 năm tù cùng 15.000 nhân dân tệ tiền phạt. Sau khi bà Trương được trả tự do vào tháng 11 năm 2024, bà vô cùng đau khổ khi biết số tiền tiết kiệm 15.000 nhân dân tệ mà bà vất vả lắm mới kiếm được đã bị ngân hàng phong tỏa cho việc chi trả tiền phạt theo lệnh của tòa án. Không có khả năng chi trả tiền thuê, bà bị đuổi khỏi khu nhà giá rẻ. Bà Trương nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp thông qua ủy ban khu dân cư, nhưng bà bị yêu cầu viết một cam kết tuân thủ pháp luật và là một công dân tuân thủ pháp luật. Bà lập luận rằng bà luôn là một công dân tuân thủ pháp luật, và nói rằng chế độ Cộng sản đang bức hại bà chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Vì bà từ chối viết cam kết, đơn xin trợ cấp của bà bị từ chối. Trong khi đó, chính quyền theo dõi bà Trương bất cứ nơi nào bà đến. Khi bà chuyển đến sống cùng mẹ mình, xe cảnh sát đỗ bên ngoài cả ngày lẫn đêm. Thỉnh thoảng, cảnh sát còn chiếu đèn sáng vào nhà lúc nửa đêm. Bức hại trước đó, 11 năm bị giam giữ phi pháp. Bà Trương, tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử tại trường đại học Tương Đàm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Vì kiên định đức tin của mình, bà bị kết án 6 năm vào năm 2002. Bà bị giam giữ 1 năm trong một trại tạm giam địa phương và sau đó bị chuyển vào nhà tù nữ, tỉnh Hồ Nam. 14 tháng sau khi bà Trương được thả về, ngày 27 tháng 4 năm 2009, bà lại bị bắt và bị kết án 1,5 năm lao động trong trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lũng. Sau lần bị bắt giữ tiếp theo vào ngày 29 tháng 3 năm 2014, bà bị kết án 3,5 năm tù và phải thụ án trong nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam. Trợ cấp thu nhập thấp của bà bị đình chỉ trong thời gian đó. Sau khi bà được thả khỏi nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam vào năm 2017, bà lại bị bắt thêm vài lần và bị giam giữ vài ngày tới vài tuần trong các cơ sở giam giữ địa phương hay các trung tâm tẩy não. Một đêm nọ, chỉ vì bà Trương gỡ bỏ một biểu ngữ bồi nhọ Pháp Luân Công mà bà bị một cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Khi ấy cảnh sát này đang theo dõi bà. Bà bị treo lên cây suốt đêm và chỉ đến ngày hôm sau bà mới được thả xuống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.